Tu Bồ Đề, ý ông ra sao có thể dựa 32 tướng mà thấy Như Lai chăng? Thưa Thế Tôn, chẳng thể. Tại vì sao? Như Lai nói 32 tướng tức là chẳng phải tướng, nên gọi là 32 tướng. Cái này là bàn về lúc mà Đức Thế Tôn còn ở tại thế, còn sống đó, thì khi mà quý vị nhìn Đức Thế Tôn mà có Ngài đầy đủ 32 tướng. Cái 32 tướng này là tướng của gọi là Đại Trường Phu Tướng. Ok. Mỗi cái hóa thân của Đức Phật đều có đầy đủ 32 tướng. Cái 32 tướng đó là cái thể hiện của cái sự tu hành vẹn toàn cho tới nơi tới chốn của những cái đức mà Đức Phật tu. Mấy Bồ Tát cũng có 32 tướng như vậy. Cũng như bốn vị Thiên Vương cũng có 32 tướng. Những cái vị nhiều Bồ Tát, rất nhiều Bồ Tát đều có 32 tướng. Tại vì có nhiều Bồ Tát khi mà họ chọn thể hiện ra 32 tướng, Bồ Tát thể hiện 32 tướng, hảo tướng như vậy là để nhắc cho quý vị biết, nhắc khéo cho quý vị biết là họ đang tu cái Phật Pháp. Tại vì khi quý vị tu 10 ba la mật, thập ba la mật và 10 vạn cái 10 vạn cái aiding practices, chu xỉnh, tu như vậy thì quý vị đang hoàn tất cái 32 hảo tướng đó của một đại trưởng phu. Ngài A Nan Đa tổ thứ nhì đó, tổ người Hoa thứ nhì đó, là người Trung, người Ấn Độ thứ nhì đó, là có 30 của 32 tướng. Cái sự khác biệt giữa cái 32 hảo tướng của Bồ Tát và Đức Phật đó, là cái hảo tướng của Bồ Tát đó, nó không có rõ ràng, nó không có tuyệt vời như Đức Phật, nhưng đều rất là đẹp. Cái này cho quý vị thấy cái tâm người Bồ Tát đó là rất là tôn sùng Đức Phật, rất kính trọng Đức Phật. Thành ra cách mà kính trọng, họ bày tỏ cách kính trọng bằng cách là bất chước thì những cái hạnh của Đức Phật, thành cuối cùng nó thể hiện ra là họ cũng giống như Phật vậy luôn. Thì nhắc lại một chuyện để quý vị nhớ, khác như người phàm phu của chúng ta, quý vị biết không, cái người Bồ Tát, cái câm tâm người Bồ Tát đó, nó không giống như phàm phu đâu. Cái tâm người Bồ Tát đó, họ luôn luôn tôn sùng cái người thầy của mình. Tại sao như vậy? Cái người Bồ Tát đó không có thể nào mà khởi lên một cái tư tưởng mà khinh thường hoặc là không kính trọng một người thiện trí thức của mình. Không bao giờ có chuyện đó được. Đó là cái căn bản của hoàn tất cái 32 hảo tướng này. Cái vị có thể nhận ra được cái vị Bồ Tát, tại nó có những cái hảo tướng rất rõ ràng, ai cũng có thể thấy được hết. Cái vị biết không, cái lịch sử của Trung Hoa nó đầy hết về những cái chuyện này. Lịch sử về Việt Nam với bên người Mỹ hay là ở Korean đó, ở trong cái lịch sử của người Trung Hoa đó, nước Trung Hoa đó, có vô số những cái vị mà người xuất gia, người sư đó, ok, nó họ thể hiện cái vị thấy được 32 hảo tướng này. Bởi vậy cái người chọc thầy, nói thầy thọc cái tay, thầy đi đứng dậy con quay thử, dụ cái tay con quay thử, thầy mới nói không có đâu, cái oai nghi của thầy bắt thầy mỗi lần đứng ngồi đó phải cong cái tay lại, không được dụ cái tay xuống. Một cái hào tướng khác là cái gò má nó cao như là cái gò má sư tử vậy đó. Thì cái người Pháp coi câu là người đàn bà mà gọi là sát phu đó, thì cái gò má nó cao đúng không? Của Ngân biết mà đúng không? Gò má cao nó là cái hào tướng, mà thầy nhắc lại hào tướng cho người đàn ông thôi chứ mà người đàn bà. Sao? Mày đổi, mày nói chuyện xong rồi. thầy quen một cái người họ hàng biết không, đẹp lắm, đẹp lắm, gò má cao, đẹp lắm, thành ra đàn ông thích lắm, cứ đòi đeo đuổi hoài. Cái bà này thầy quen á, là thế nào là đã có hai chồng để chết yếu hết. Ờ, mà chồng toàn chồng thứ dữ không, lôi hổ rồi biệt quân người như vậy mà để chết hết. Mà đẹp trai lắm, chồng đẹp trai như vậy sợ lắm. Mà bà đẹp lắm, bà xinh lắm. À, thành ra hình như họ đồn nhau giờ không ai cưới bà hết. Yeah, yeah. Sao vậy? Nghe vậy đâu.
Có
rồi.
Thấy
số phận hết, để đùa chơi số phận cũng có đâu. Thì mặc dù thầy đồng ý là thầy chỉ bàn chuyện là chuyện tâm phào chơi vậy thôi, đều thiệt ra mình cũng nên biết một tí về những cái chuyện này. Cái này là từ quay sắc tướng của người Trung Hoa đó, chứ không phải từ bịa chuyện đâu. Có người nói là không có đâu, không phải riêng người Á Châu đâu, người da trắng cũng vậy. Người có một người bà da trắng mà nói là tôi đồng ý như vậy, thì nó thầy đồng ý chứ. Như trường hợp bà lớn tuổi, bà 80 tuổi, thì nói nếu mà chồng bà mà 82 tuổi mà chết đó, trước bà thì đó không có thể gọi là sát phu được. À, mình đang nói về cái chuyện tướng, ok. Một cái cách khác là một cái tướng khác của Đức Phật đó. Cái chân của Phật á nó bằng một cái hào tướng khác là có 40 cái hàm răng, 40 cái răng. Quý vị biết không, tại trong ngày hôm nay có người gia sĩ nghe dây dặn kinh thì mới nhớ một cái hào tướng của Đức Phật khác á, là răng có 40 cái răng. Quý vị biết không, Bồ Tát đó, răng Bồ Tát đó là khoảng chừng 36, 38 hoặc 40. 40 cái răng. Thành thầy mới đầu nói đó, trong cái lịch sử của Đại Phật giáo người Trung Hoa đó, nhiều cái vị cao tăng đó có những cái hào tướng như vậy, rất nhiều cao tăng. À, một cái tướng khác là cái lưỡi nó dài, rất là dài. Một cái hào tướng khác là cái lưỡi nó rất là dài. À, là tại sao như vậy? Tại cả đời chỉ nói thật thôi, không bao giờ nói dối hết. Mấy cái đó là hào tướng. Nhờ cơ phương nữa hả? Nhờ sao vậy? Nhờ nó vuông, mặt họ vuông. Đọc cái phần này, Đức Phật hỏi là tại sao. Quý vị có thể thấy được Đức Phật qua 32 tướng không? Thì Ngài Tu Bồ Đề trả lời ngay lập tức là nói không được. Tại sao? Tại vì cái 32 hảo tướng mà Đức Phật nói đó là không phải là hảo tướng thì mới gọi là 32 hảo tướng. Thành cái ý nghĩa là sao? Nghĩa nói là cái 32 hảo tướng đó, quý vị thấy được trong cái hóa thân của Phật ấy, hóa thân Phật tức là hóa thân là một cái người trong của thế gian này để mà giáo hóa người thế gian này. Cái đó là cái hành đồng sự của Đức Phật. Cái đó là cái pháp mà đồng sự của Phật là muốn dạy con người, nên thành hóa thân làm con người để mới dạy họ. Thành cái đó là hóa thân. Okay. Cái người mà có nhiều hào tướng như vậy, cái vị nhìn một cái gồm những cái tâm nó phát cái lòng sùng kính, tôn kính ngay lập tức, tự động. Okay. Nhưng đều cái 32 hào tướng đó chỉ là cái thể hiện một cái tướng, một cái phương tiện thôi. Để cái hào tướng đó chỉ là tạm chỉ là một cái phương tiện, chứ không phải là cái thân Phật của Phật. Cái thân Phật mà cái Phật thân mà chân chính của Đức Phật á, là cái gọi là cái pháp thân. Ok, cái pháp thân đó cái pháp thân của Phật đó, nó không sinh không diệt, không bất tịnh không tịnh, không tăng không giảm, mới gọi là pháp thân. Thành ra nói tức là Phật nói 32 hào tướng, thì ra Đức Phật không nói là chỉ về 32 hào tướng không. Tại vì 32 hào tướng đó không phải là cái thật tướng của Đức Phật. Cái đó chỉ một cái hạ giả danh thôi. Thành ra cái phần này á là cái phần mà Đức Phật dạy rằng chúng ta không nên chấp cái tướng. Cái là nói không riêng về người phàm phu mà nói về Bồ Tát cũng vậy. Bồ Tát cũng rất thích cái hào tướng của Phật, nhất là cái báo thân của Phật. Cái phần này, cái phần kinh này Đức Phật dùng để mà giảng chúng ta biết không nên chấp tướng, mà có ba cái vùng gồm có bốn cái khía cạnh khác nhau. Tại vì cái phương diện đầu tiên hết đó là chư Phật Bồ Tát đó, họ thể hiện ra cái hảo tướng 32 cái hảo tướng, gọi cái hảo tướng đó để mà từ cái pháp tâm của họ, mỗi cái Phật Bồ Tát đều có cái pháp thân rồi. Từ cái pháp thân đó, chư Phật Bồ Tát mới thể hiện ra cái hóa thân này, gồm những hào tướng này, okay, để mà hóa độ chúng sanh. Ok, thành đừng có nói những cái hóa thân là Phật. Hóa thân chỉ là một cái phương tiện tạm thời thôi, chứ không phải là Phật thiệt sự. Ok, cái hóa thân này là một cái dụng cụ để mà dạy chúng sanh. Khi mình dạy xong rồi nó biến mất. Thành ra cái phương tiện mà Đức Phật Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát dùng để mà hóa thân chúng sanh, khi mà làm việc xong rồi họ sẽ biến mất. Cái hóa thân này nó sẽ biến mất, nó không có tồn tại lâu, vĩnh cửu được. Hồi nãy thầy nói qua loa qua đó, cái 32 hảo tướng đó là cái sự thể hiện của cái quả. Cái đó họ giúp Đức Phật Bồ Tát chứng minh được cái sự hiệu nghiệm của cái pháp nhân quả, cái luật nhân quả. Tại vì khi cái vị tin cái luật nhân quả mà làm thiện, tu thiện thì từ từ cái hành động, cái cuộc sống lương thiện, đạo đức của quý vị nó tự động nó được phản ảnh bởi cái hào tướng của quý vị, con người nó đẹp và nó có những cái hào tướng. À, những cái người mà sống cuộc đời lương thiện và tốt lành thì thường có những cái hào tướng, có những giống những cái hào tướng như vậy. Đó là cái luật nhân quả. Thành ra nói một cách nói chung về cái tướng á, thì quý vị biết không, cái tướng của con người đó nó phản ảnh lại cái cuộc sống đạo đức tâm linh của họ. Tại vì thầy thích đem cái ví dụ này là ví dụ của Ngài Tiên Hóa đó, ân sư của thầy đó. Lúc mà Ngài Tiên Hóa còn trẻ đó, cái nét cái đầu của Ngài đó nó dài giống ngựa vậy đó. Nó dài mà nó hình tam giác. Nó xuống dài xuống như vậy. Ok, cái cằm nó nhọn. Lúc còn trẻ đó. Ok. Quý vị thấy mấy cái hình đó không? Mấy cái hình như vậy. Yeah, ốm nhách à. Yeah. Sau này khi cái Ngài Tiên Hóa tu càng ngày càng lâu á, thì bắt đầu tu đại thừa, nhất là sau khi gặp Ngài Hư Vân rồi nọ, thì cái nét mặt Ngài Tiên Hóa đổi, mấy cái hình ở Mỹ này, cái Ngài Tiên Hóa bây giờ thành cái hình chữ nhật. Nó là tại vì được ăn hamburger và french fries. Tại sao như vậy? Cái mặt mà nó vuông như vậy á, là nó có sự thăng bằng giữa cái trí và cái đức và cái đạo đức. Ở cái này ông hỏi thầy có tin rằng là cái xương nó đổi, tôi nói thầy tin như vậy. Ông hỏi gì, cái này chỉ là về cái tướng đó, tướng vuông như mặt vuông như vậy là chỉ đàn ông hay đàn bà. Thầy nói đừng nói chuyện đàn bà, sao đàn bà có chuyện đó được. Ông nói thầy nói như vậy mà kết tôi thấy cái mặt thầy bỗng nhiên từ vuông thành méo. cái này là thầy cứ nhớ cái chuyện là từ xưa cách đây cũng 7-8 năm rồi. Bữa đó là thầy không dám nói tên là tại nói có được xúc phạm người ta, người ta nói thầy nói xấu rồi họ kiện thầy phiền lắm, để cái gia đình của thầy. Ok. Tới thăm một cái người trong gia đình đó, cái gia đình đó họ thiếu đạo đức, sống hơi thiếu đạo đức một tí. Có trong cái nhóm thầy đi đó, họ hàng thầy đi đó, thì có một cái người phụ nữ, cái người này đàng hoàng lắm, cái nét rất xoan, nó vuông ở trên xong nó xoan ở dưới, người phụ nữ đó, xinh rồi. Thành họ cái cô đó, cũng nhỏ đó, nó tới cái gia đình kia, họ hàng hết tất cả, thăm một tử tiếng rồi sau. Lúc mà thầy mới vô tình nó ngồi nó nghĩ mơ màng nghĩ chuyện gì này đó, thì là họ nói chuyện tâm bậy tâm bạ, không thầy cũng muốn màng cái chuyện thế sự họ bàn lưu bàn tới, thì thầy mới bỗng nhiên mở mắt ra nhìn cái hướng cái cô xinh xinh đó, thì cái mặt cô nó méo xẹo. Okay. thành rõ ràng nó mở mắt ra mà thấy là cái nét mặt nó bị méo lại, méo là tại sao? Tại vì đang tởm cái cách nói chuyện, cách sống mà thiếu đạo đức của họ, của cái gia đình mới tới không, nó dễ sợ như vậy. Ok, cái tâm của cái cô này nó khó chịu ghê tởm, thành cái mặt nó méo xẹo ra, thành cái gì thấy cái okay. Đó không phải là mắt thường, mà cái mắt mà thầy mở ra mày thấy đó. Ok, là thầy thấy đó, cái mặt nó xẹo, nó vẹo ra, nó vẹo qua, nó méo lại. Ok, làm cái gì biết không? Vì như vậy cái gì biết không? Là cái tâm, cái tư tưởng của mình đó, nó khiến cái mặt mình nó đổi, cái người mình nó đổi. Ok, thầy cho một cái vị, thầy một cái vị, thầy cho cái vị một cái ví dụ khác, thầy kể cái gì một cái chuyện khác mà cái này nó hơi mất cỡ một tí, thành cái gì nghe xong rồi đừng có nói ai biết hết, nghe chưa? Cười đó. Lúc mà thầy còn trẻ đó, lúc đầu tu đó, tới cái chùa đó thầy học rất là nhiều. Lúc mà thầy bắt đầu tu đó, thì tới cái chùa học học hỏi, thì có cái chùa rất giỏi, rất hay, mà hay đến độ mà thầy biết cái pháp chúng tôi tu nó cao hơn pháp tất cả những cái chùa khác. Thành ra nó hợp với tính thầy lắm, tại lúc đó thầy cũng thích tự cao, thành ra thì biết không, lúc mà thầy còn mới bắt đầu tu đó, là tập cái thói là không tự nhìn, không có soi gương, là tránh nhìn gương, gọi là mình tránh cái sự kiêu ngạo đó, mình thích ngắm nghía mình. Ok, cái chùa thầy tu là chùa mà tu rất khắc gao hơn tất cả những chùa khác, không thầy biết, thành ra chúng tôi rất là tự mãn. Ok, ngoài kia nhìn cái gương, soi gương, vô tình nhìn soi gương mình thấy cái mặt nó lạ lắm. Đúng biết không? Cái nét ở đầu đó, nó khó mà giấu lắm. Quý vị còn có tóc thì hồi đó thì ra gương mới thấy là cái đầu của thầy đó, cái đầu thầy nó nhọng hoắt à, nhọng hoắt như vậy, cái đầu nó nhọng hoắt như vậy, rõ ràng như vậy luôn đó. Nó rất là tự cao, hồi lúc còn trẻ đó là dốt, mà còn dốt, vừa dốt còn vừa tự cao, là cái tướng cái người đầu nhọn như vậy, là cái người mình là tự cao, mình rất là tự cao, mình là đỉnh, ở trong cái đỉnh. Rồi thầy đi mấy cái chùa khác, bắt đầu đi tu mấy chùa khác thì bị người ta giày vò, người ta đánh lui đánh tới, ta hâm lui tâm tới, ta dù lui dù tới, ta gạt lui gạt tới, cuối cùng mình thấy mình ra vậy, thành cái đầu nó xẹp xuống ngay lập tức. Cái đó là sự thật á. Ở người hỏi với cái đầu mà nó dẹp hay sao, thì nó mấy người đó dốt. Cái này dễ nhất á, cái gì dễ nhất là qua mấy người thầy đó, người thầy mà cái đầu nó nhọn đó. Thầy mà cô đầu nhọn là mấy người đó tự cao đó. À, Phật giảng là giảng về cái phương diện của trung đạo. Trung đạo là vừa không mà vừa có, vừa diệu hữu mà cũng là chân không. Trung đạo là vừa không mà vừa có, vừa có nghĩa là mình không chấp vào cái diệu hữu. Cái diệu hữu có nghĩa là chỉ cái tên thôi, và cái không có nghĩa là mình nói cái tên nhưng để mình không nên chấp vào cái tên, nói mà nói như không nói. Đức Phật cứ nói luôn, nó tới như vậy, tôi nói nhưng thực ra tôi không nói. Đó là cái không đó, không nói là cái không đó. Ok, thành ra cái không cũng có thể dạng nghĩa là nói mà nghe cái tên mà đừng có chấp vào cái tên thì qua nó như là cái không. Ok, ý nghĩa là như vậy. Thành ra Đức Phật dạy lắm, hay lắm, là nói xong rồi nói là tôi nói rồi, cái này nó nghe là hay, nhưng là quý vị đừng có chấp, nó nghe chưa? cái này là chỉ là một cái phương tiện để giúp quý vị hiểu thôi, chứ không nên chấp vào. Đừng nghĩ là cái triết lý nó cao siêu. Chẳng có nhiều người bên thầy giáo họ nói trời, quý vị học được cái pháp Kim Cang này, cái pháp Hoa Nghiêm này, cái pháp rất là cao thâm. Thì cái đó là mấy người đó thiệt sự chưa hiểu được cái pháp cao thâm, thầy mới nói là nó là cao thâm. Quý vị biết không? Nếu nói cái pháp là nó cao minh không thì nó thiệt ra chưa hiểu được cái sự cao minh của nó. Tại vì khi nó cao minh đến cái độ mà không còn thấy nó cao minh nữa mới gọi là cao minh. Cao minh đến cái độ không chấp vào cái cao minh nữa mới thiệt sự là cao minh. Cuối cùng là cái sự thật tối thượng, sự thật rốt ráo. Sự thật đó, nó không có tướng gì hết á. Cái sự thật mà rốt ráo là không có một cái tướng, bất cứ cái tướng gì, không có tướng, xong nói 32 hảo tướng được. Quý vị không thể tưởng tượng được, quý vị không thể nào nghĩ nó ra được. Đa số những người phàm phu nói để tôi suy nghĩ thử, để tôi phân tích thử nó ra là sao, là quý vị không thể nào phân tích được cái chuyện này. Cái đó là sự thật chân chính. Tại vì cái sự thật rốt ráo này nó không có thể tới được bằng sự bằng cái bằng nếu quý vị dùng cái trí suy nghĩ của quý vị. Nếu quý vị dùng cái tâm phân biệt quý vị, cái tâm suy nghĩ quý vị, óc phân biệt quý vị, thì quý vị không thể nào thấy được cái sự thật này. Cái sự thật mà cuối cùng này, chân chính này, chỉ thấy được khi quý vị ngừng suy nghĩ, bằng cách ngừng suy nghĩ mới tới được đó. Tu Bồ Đề, nếu có thiền nam tử, thiền nữ nhân, dùng thân mạng nhiều như các sông Hằng để bố thí. Nếu lại có người thọ trì chỉ bốn câu kệ trong kinh này và giảng cho người khác, thì phước của người này còn nhiều hơn. Đây là giảng về cái phước báo của pháp thí. Phần này quan trọng. Cái người mà có thể thọ trì và giảng cho người khác, chỉ cần bốn cái câu kệ, một cái câu tứ cú kệ của cái kinh này thôi đó, thì còn nhiều hơn là cái phước báo của một cái người mà sẵn sàng hy sinh cái thân và mạng của họ đã nhiều lần như là cát sông Hằng, bỏ một cái cuộc sống mạng sống này không là khó không thể tưởng tượng rồi, mà đừng nói gì nói là bỏ biết bao nhiêu mạng sống bằng cái cát sông Hằng. Đừng mình phát tâm Bồ Đề và đừng có nói chuyện mà bỏ thân bỏ mạng, chỉ là mình có thể bỏ những cái ngoại vật, những cái tài tiền bạc của cải, nhà cửa, thì cái đó cũng có thể gọi như là bỏ một cái sinh mạng. Ok, tại vì đa số những người phàm phu đó thì họ quay cái sinh mạng họ nó tương ưng, nó tương đương với là tất cả những cái của cải, cái ngoại vật của họ mà họ đã tích tụ được. Thay vì mà quý vị bỏ thì bỏ tâm huyết để mà làm giàu, thì quý vị nói pháp thì sẽ có nhiều phước báo và phước đức hơn nhiều. Tại sao? Tại bố thí pháp nó nhiều phước báo hơn là bố thí cái ngoại vật. Có nên được cái sự hướng dẫn và giúp đỡ của cái thiền trí thức trước khi mình nói pháp không? Câu hỏi là mình cần được thiền trí thức hướng dẫn trước khi mình nói pháp hay không? Thầy nói câu hỏi rất là hay. Tại vì mình nói pháp và nói pháp, nói cái đại pháp, đừng nói tiểu pháp làm cái gì. Nên là như lúc trước thầy làm như vậy là thầy chỉ lặp lại những cái lời ngài tiên hóa thôi. Trên Facebook đó, có nhiều người ta lấy trích là những cái lời giảng của ngài tiên hóa đó, họ đăng lên cái Facebook rồi họ nói cho tất cả bạn bè của họ nghe. Có đó một cách nói pháp. Dạ, như cô Sana này, cô bỏ thời giờ tới tôi nghe cái giảng kinh Kim Cang. Chẳng như xong rồi cô trở về, cô nói tóm lại, cô nói ngày hôm nay tôi nghe về giảng kinh, tôi học được ba cái điều này, nói vào ba điều sơ sơ, vài điều sơ sơ thôi. Cái đó là một cách bố thí pháp. Cái vị tưởng tượng một cái chuyện ông lao nhỏ nhỏ như vậy thôi, nó tạo phước báo nhiều không thể tưởng được. Cái vị tưởng tượng, cái bố thí pháp nó lớn không thể tưởng được. nó quý báu không thể tưởng tượng được. Tràng có thể làm như vậy nữa. Nói là tại cuộc kinh điển của Biên xuống cho anh Tràng, vì sao ngày nay tôi nghe cái pháp hội Kim Cang này mà tôi thích mấy cái phần này giảng về kinh Kim Cang, được vài hàng thôi, là mình đang chia sẻ cái bài giảng của cái thuyết pháp của cái kinh Kim Cang cho người ta nghe. Ok, cái đó là bố thí pháp đó. Cái người mà có phước, cái này cô tự động cô làm nhé, thầy không có đòi. Mà bộ những người có phước đó, tự động thích làm cái chuyện mà nó tạo thêm phước cho mình. Thành ra cô này, cái mà quý vị có thể học được, thầy quan sát là thầy học được là quý vị có thể làm như vậy để mình đang giảng một cái đại pháp cho người khác nghe. Đang nói chuyện về hy sinh cuộc đời mình cho pháp. Thì nhớ lại cái câu chuyện của cái ngài Vĩnh Minh Thọ thiền sư. Ngài đắc cái pháp thiền, xong pháp môn thiền, xong đi truyền bá cái pháp môn tịnh độ không có giải thiền, và sau được công nhận làm một cái tổ của cái thiền, của cái tịnh độ tông. Cái này là cái chuyện sơ lược của cái tiểu sử của ngài. Hồi trước ngài là một cái vị làm lòng quan, cái này là bên Mương Tàu, nước Trung Hoa. Ok, lúc đó đó là ngài được nổi tiếng là một cái người thông minh, có tài, có rất nhiều tài, rất là chính trực và có trí huệ. Hồi đó làm tỉnh trưởng. Mà làm tỉnh như vậy, làm quan như vậy, làm tỉnh trưởng là lớn lắm. Làm quan mà làm tỉnh trưởng chức lớn lắm, hồi xưa là lớn lắm. Thì mới ăn cắp tiền của tỉnh, của kho tàng tỉnh để mà bố thí, để mà cho người khác. Thành được người tố cáo với hoàng đế. Thành hoàng đế mới họp lại với triều, triều đình họp lại triều đình, và tất cả mọi người đều rất là ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên là tại vì cái ông tỉnh trưởng này nổi tiếng là vừa thanh liêm mà chính trực nữa, sao mà có chuyện kỳ cục như vậy. Đều tại vì cái tội mà ăn cắp của nhà vua nhà nước đó, một cái tội rất là lớn, thành ra mọi người mới đồng ý với nhau, đồng hoàng đế rằng là mình nên xử tử cái ông này để trừng trị cái tội tày trời này. Trước khi mà hoàng đế mà sai sứ giả đi để ra tới trừng phạt cái ông tỉnh trưởng này, thì mới dặn nói là cái ông này là một cái người có tài và có trí huệ, mà một người tốt. Vấn đề cái ông này là ông phạm cái luật, mà có thể là ông có một cái lý do nào đó mới phạm, cố ý phạm cái luật này, mới cố ý làm cái chuyện này. Hoàng đế mới dặn rằng khi mà khanh mà đi mà xử tử cái ông này nữa, mà ông này á, trước khi bị chết, sắp bị chém rồi, chém đầu rồi, mà có một cái bày tỏ một cái sự lo âu hay là lo sợ sệt nào đó thì cứ chém nó đi. Ngược lại nếu nó không có sợ gì hết á, nó cứ phây phây á, thì chắc nó có một cái gì đó, thầy khanh không nên chém nó. Thì cái vị sứ giả này mới tới bắt cái ông tỉnh trưởng ra cái trảm trường để mà xử tử. Thì cái ông tỉnh trưởng này đó, nó hoàn toàn có sợ sệt gì hết, mà còn có vẻ sung sướng nữa. Nói tuyên bố rằng tôi bố thí cái sinh mạng này cho tất cả những cái hàm sinh. Thành ra cái vị sứ giả nó rất là ngạc nhiên, mới lập tức báo cáo với hoàng đế. Hoàng đế mới nói thì cũng như là trẫm đã nghi rồi, nó có một cái ngụ ý chứ không phải nó làm chuyện hời hợt đâu. Mà thì đức hoàng đế mới là biểu nó, người ta đem dẫn cái ông tỉnh trưởng tới vào triều và để mà hỏi chuyện. Thì đức hoàng đế mới hỏi là vậy chứ ông mục tiêu ông là cái gì vậy? Và nói bẩm tâu hoàng thượng, hạ nhân chỉ muốn rời cái công việc hành chánh này, muốn bỏ cuộc đời này, làm chuyện từ thiện, kết duyên với tất cả chúng sanh, được sinh vào một gia đình Phật tử và nhất tâm tu Phật pháp. Đây là cái lý tưởng của một cái vị mà tới trình độ mà sẵn sàng bỏ cuộc đời, bỏ công việc của mình, bỏ cuộc đời của mình, bỏ cuộc đời phàm phu của mình, tu việc từ thiện. Và người xuất gia là phải làm bố thí, ok, mình tạo cái duyên với tất cả mọi chúng sanh, mở cửa chùa ra là không có phân biệt ai hết đó, trai gái, lớn nhỏ, trống đực, sinh trưởng vào một cái gia đình Phật tử, tức là tin tưởng vào Đức Phật và nhất tâm tu. Đấy là cái lý tưởng của ông ấy. Bởi vậy hoàng đế mới rất là cảm động và cho phép ông xuất gia. Đã cho xuất gia rồi còn ban một cái biệt hiệu nữa gọi là Duyên Thọ. Duyên là duyên của bên dược sư Phật đó, Duyên Thọ đó. Duyên Thọ là tại vì ông là thoát bị sư tử. Đây một cuộc đời mới. Nên đó là cái cuộc đời của ngài, cái cuộc đời tiểu sử của ngài Duyên Thọ thiền sư đó. Ngài xuất gia, sau này tu và hoàn thành và chứng được cái pháp môn thiền, và là mà dạy tịnh độ tông chứ không có dạy thiền. Ok. Sau này được công nhận làm tổ sư tịnh độ tông. Ok. Sau được công nhận làm một cái tổ sư. Và thiệt ra cái ngài Vĩnh Minh Thọ thiền sư này là một cái hóa thân của Phật A Di Đà. Ngài Vĩnh Minh Thọ này bỏ lại ghi lại ba cuốn sách dài như vậy, cái dạy của ngài đó nó cao mình quá này, nó khó rất là khó hiểu. Thì mặc dù là tịnh độ, một cái tổ tịnh độ tông, để cái pháp cái sách mà thầy ngài dạy đó, ngài lưu lại đó là dạy về cái thiền, trình độ thiền rất là cao. Thành ra thầy tin rằng ba cuốn sách mà thầy ngài để lại lưu lại đó sẽ không được dịch qua tiếng Anh đâu, tại không ai dịch nổi đâu, thành thầy nào dịch nổi đâu. Ok. Thành ra thầy mới dạy học đệ tử của thầy là phải đi học tiếng Hoa, tại vì muốn học tới cái trình độ mà cao của cái Phật giáo đại thừa mình đó, nó phải qua học tiếng Hoa, chứ còn tiếng Anh chưa có, trình độ thấp dạy dịch không nổi đâu. Thầy kết thúc bằng nói là những cái người tu hành tu sĩ ngày hôm nay cũng nên phát một cái tâm giống như ngài Vĩnh Minh Thọ, với một cái tâm thâm sâu mà không nghĩ tới cái cuộc sống của mình, phát cái tâm từ bi cho tất cả mọi chúng sanh, và nên theo cái luật, giới luật á, thì không được uống rượu thì nó đúng, không được uống phi cần sa thì nó đúng. Thì như vậy mình nói về rượu thôi á, thì như vậy mình có thể uống tí được, mà nếu như uống tí có sao, thì nó lý do mà không nên uống rượu tại vì phi cần sa hút thuốc là tại vì nó khiến cái tâm quý vị nó bị mê muội, bị tối tâm đi, thành chuyện không tốt. Thầy nói vậy chứ câu hỏi tiếp là vậy chứ tớ đầu năm mà uống tí rượu có sao? Thầy nói đầu năm chắc là mình ngoại lệ một tí, mà uống tí chắc không sao đâu. Thầy nói bởi vậy thầy quyết định năm này đó là cái mùa sáng Giáng sinh với là đầu năm New Year, rồi thầy sẽ thiền để thầy khỏi bị cám dỗ. Nên cô trả đáp lại, cô nói như vậy thì sau khi mình thiền mới có thể uống được không thầy? Thầy trả lời thầy đang hơi nhức đầu một tí. Năm này thầy nhất quyết là phải thiền tu thiền thất à, để đổi thì nó ra sao, nó có đổi gì không? Người hỏi họ có thể bất chước ông tổng thống đó, là mình chỉ ngậm vào miệng để mình phun nó ra, không có nuốt. Bây giờ nói một cách mà thành thật mà nói, không phải là cái giới ai phải cần giữ hết. Người Phật tử đâu có cần phải là cấm rượu đâu, cấm rượu đâu, vẫn Phật tử như thường. Thành nó giải nghĩa cho mình biết cái trung đạo là sao. Trung đạo là cái diệu hữu, là mình có thể uống rượu đâu có sao đâu, uống là được không sao hết, là diệu hữu. Như cái chân không thì sao, khi mình uống á, mình uống như mình đừng có để nó làm mình quá hối hận, quá bối rối. Yeah. Thì thầy nói thầy nghĩ cho họ biết rằng là đúng ra là tốt hơn là nên không nên uống rượu, tại vì những cái người mà nếu cái vị hoại, những cái người mà thọ cái ngũ giới, cái giới mà không uống rượu đó, cấm uống rượu đó, thì đa số họ nói hỏi họ tại sao mà cái vị thọ cái giới không uống rượu này, thì đa số họ trả lời là tại vì sư phụ bắt. Méo mặt mà trả lời như vậy. Có một nhóm rất nhỏ, nói là lúc trước tôi uống rượu tôi thích, giờ tôi không thích. Cái đó quý vị biết là cái tinh thần của cái người thọ giới là vậy đó. Người bắt đầu mà thọ giới thấy khó chịu, ta thấy nó có vẻ nó không có tự nhiên. Rồi từ từ khi mà bắt đầu kiêng cử rượu từ từ rồi, kiêng cử hút rồi từ từ rồi, mới thấy là té ra mình không có thích như lúc trước nữa. Cô này cô nói là lúc trước cô mà cô thích uống rượu đó, rồi bây giờ sau khi mà thiền rồi bây giờ bỗng nhiên tự động không thích uống rượu lúc trước nữa. Cái đó tự nhiên. Cái chuyện mà kiêng cử là chuyện rất là tự nhiên. Tại vì quý vị biết không, lúc đầu ai cũng có vẻ là thấy bị gò bó, thì sau từ từ sẽ cảm thấy là thích hơn lúc trước. Không có còn tham cái đó nữa. Càng ngày càng tu càng xả được cái chấp trước đó. Không cần phải ép. Thành thế thể chuyện cái việc không phải riêng về cái giới không nữa. Cách đây 20 năm thầy bắt đầu học Phật pháp, bắt đầu đọc sách Ngài Tiên Hóa. Cái là cái phần mà cái phần Ngài Tiên Hóa giảng sách Ngài thôi á, nói là cái người mà ăn chay là tại vì cái tâm từ bi cho tất cả mọi chúng sanh. Ok, bỗng nhiên ngày kia sau 6 tháng sau khi bắt đầu tu theo cái pháp là luyện thiền của Ngài, sau tu thiền từ tu thiền, quý vị biết hồi đó thầy không có sách Cẩm Nang Thiền như quý vị có ngày hôm nay đâu, mà sau khi tự luyện thiền học lóm thì sách Ngài Tiên Hóa này nọ thôi, luyện thiền 6 tháng trời. Thì khi mà thầy bỗng nhiên quyết định mà làm ăn chay như vậy thì mấy cái người em trai của thầy đó nó giận lắm, nó mắng thầy, nó nói là tại sao anh mà cứ thích làm chuyện kỳ quái, không cứ thích muốn chứng minh là mình là hơn tụi tôi, anh là hơn tụi tôi. Nó Phật giáo gì kỳ cục á, quý vị chỉ đi lòe lẹt người ta, đi lòe đi khoe khoang người ta thôi. Mỗi lần đi ăn ra tiệm ăn á, họ thì kêu bít tết ra ăn, mình bên cạnh mới ăn salad, mới ăn bánh mì. Nó chửi, nói như vậy sao tôi nuốt được bây giờ. Nó mắng dễ sợ lắm. Hồi một bữa kia đang ngồi đang học thuộc lào cái thủ Lăng Nghiêm, cái chú Lăng Nghiêm, thì tới giờ trưa rồi, nhớ sực tới 11:30 trưa rồi, bụng bắt đầu đói. Thì trước mặt đó là có một cái tiệm Burger King. Thì đó, ngày đó mới vọng tưởng sanh lên, nó nói là thôi bây giờ qua mình ăn thịt, ăn cái burger, hamburger thì ra sao, tại mình đâu có hứa mình sẽ ăn chay suốt đời đâu, đâu phát tâm ăn chay cả đời đâu. Là kêu một cái hamburger double whopper với là cheese. đã cả tháng ăn chay rồi, ok, vài tháng ăn chay rồi, để cắn một cái hamburger double whopper đó, ok, đó nó thì ví dụ thầy thích ăn cái whopper, thì cắn ăn ngon lành, cắn một cái sướng vậy đó, cái tâm mình nhớ lại cái lúc trước khi whopper nó ngon chừng nào đó, mình cắn mình thích thú lắm, cắn cái nhai bắt đầu nhai thầy thấy nó đắng nhé. Thầy cứng đầu đó nghe, thầy nhai rồi nuốt xuống, rồi cắn thêm hai miếng nữa ăn, tại mình cứ nghĩ là mình cứng đầu lắm, mình nói là từ từ ăn sẽ thấy ngon lại, ăn là vẫn đắng nghe đấy. Thành ra nhiều cái tu hành đó, khi mình tu đúng pháp tự động nó tới như vậy. Thành ra cần tu cần thấy đó, cần cái Phật dạy, lời Phật dạy là Phật báo trước cho mình biết con đi đúng đường, động có nó sẽ tới như vậy. Anh cái lời Phật dạy nó rất là từ bi. Nếu mà cái lời Phật dạy giống như thầy tiên, ngài tiên tri cho quý vị biết á, mình tu tự động mình sẽ đi vào cái hướng đúng, nó sẽ là như vậy. Thành nếu như cái vị mà quyết định mà thọ cái giới và theo cái lời Phật dạy đó sớm hơn, mặc dù chưa hiểu được á, thì sẽ tới đó sớm hơn thôi. Thành cái lời hay đó. Thành mà thầy mới hiểu được cái sự cái phước báo của cái người có phước báo á, là được người chỉ đường, chỉ hướng cho mình đi. Thành ra nói nhắc tóm lại cái việc cái tâm, cái câu cuối cùng, cái tâm 404 này là cái này là nói cho quý vị biết, nói trước cho quý vị biết, nếu quý vị muốn giác ngộ thì phải giữ giới mới giác ngộ được. Nó giảng gì như vậy? Thành Đức Phật dạy rõ ràng đó, quý vị mà muốn thành Phật đó, muốn giác ngộ đó, phải giữ giới, không cách nào khác hết. Cần nghiêm khắc chừng nào, gắt gao chừng nào, cần tới đó sớm chừng nào. Ai thắc mắc gì không? Yes. Thầy còn 2 phút nữa, có ai có thắc mắc hay là có muốn nói gì không? Ông này là cái ông cụ này là được gia đình dọn đường để mà vãng sanh rồi cả mấy tháng cả năm rồi, xong rồi khi mà qua đời đó, rồi thỉnh cái pháp 49 ngày luôn nữa, xong rồi khi qua đời đó thì thầy với dẫn một vài đệ tử tới nhà viếng thăm gia đình họ, rồi khuyên họ là yêu cầu họ hợp tác, đừng có làm những cái chuyện mà giữ chứng ông lại. Tại hồi lúc đó, hồi lúc mà ông mới qua đời ấy, ông đã có thể đủ phước sanh quả trời rồi. Rồi thầy yêu cầu họ là hợp tác, đừng có phá đám. Thế là họ có hợp tác thiệt, thành ra bây giờ ông cụ cũng đi rồi. Yes, sao? Nếu như mà con muốn thì cần thiết khuyên con là nên thỉnh cái bạn bị vãng sanh đi. Tại vì như vậy này, tại con nên thỉnh lúc mà thầy còn có sức mà thầy làm. Thì còn lúc mà con thỉnh sau này á, bây giờ thầy con thỉnh bây giờ thì thầy tạo cái phước vãng sanh cho con, ok. Chứ sau này ví dụ thầy già, thầy yếu rồi, ví dụ tới cầu cứu thầy, nó thầy nói, con là ai, con là ai, mình có quen nhau không, thì lúc đó con nên thỉnh rồi. Okay. Thì cái phước báo nó nhiều lắm, tại cái ông thỉnh bây giờ nó lời ở chỗ là con thỉnh bây giờ đó, thì thầy con cho thầy cái cơ hội để thầy tạo cái phước cho con, thì có hai công chuyện, hai cái lợi. Lợi thứ nhất á là mình gạt, mình soạn đường cho con những cái chướng ngại mà nó không cho phép con vãng sanh bây giờ, mình gạt từ từ nó. Có hai loại chướng ngại, lúc mình còn sống và sau khi mình chết, hai loại nó khác nhau. Thứ nhất là mình còn sống á, thì mình giải quyết những cái chướng ngại vãng sanh khi mình còn sống, ok. Rồi xong cái phần mà không giải quyết nó thì mình tạo phước báo, ok, để mà cái phẩm vị mà nó cao hơn. Tại nó con phải, nếu mà con tin thầy, con mà cho phép thầy giúp con ngay bây giờ, đừng có đợi uổng, tại lúc thầy còn có sức, thầy còn thì giờ, chứ còn sau này chẳng là thầy già đi hoặc có nhiều người quá, thầy làm thầy nhắm mắt thầy làm, thầy không biết ai là ai hết đó, rồi xong rồi chia ra mỗi người trên đó, hiểu không? Thì càng nhiều thì cái công đức của nó bị nó càng chiêu ra nhiều nhiều, thành làm càng sớm càng tốt. Okay. con bây giờ cái 49 ngày nó hơi phiền tí là tại vì có 49 ngày chắc là thầy sẽ chết trước khi con, là 49 ngày. 49 ngày chỉ bắt đầu lúc 49 ngày thôi. Bây giờ trước hết là nên làm cái bài vị vãng sanh trước nó tốt hơn. Cho bài gì vãng sanh. Dạ. Cái đó là cái khác nữa. Cái 49 ngày là nó chuyên cái pháp, nó chuyên môn để nó giải quyết thì những cái cản trở sau khi mình chết đó. Ngồi trong 49 ngày phải giải quyết hết. Tại cái nguy hiểm như vậy nè, là nhiều khi mình xui đó, là cái chướng ngại mà lúc mà sau khi mà một chướng ngại vãng sanh mình sau khi mình chết nó mới lộ ra. Nó không tới đánh trước, mình cũng có quyền đụng nó, hiểu không? Rằng mình đâu có quyền nó, bây giờ nó ở bên nước Nga, nó không đụng gì tới mình hết, đâu có quyền tới nó mà đánh nó trước được. Ok, nó đợi mình khi mình chết rồi nó mới tới, nó cản lại, nó bây giờ nó dùng hết tất cả sức nó, bây giờ không được đi vãng sanh, nó cản ngồi trong 49 ngày thôi, mình làm gì bây giờ? Thành cái pháp 49 ngày á, nhiều khi mà cần thiết cái pháp đó, tại vì nó tới nó đánh, nó hung quá. Nó ngồi trong 49 ngày, nó cứ phá mình hoài. Nó làm mình, tâm mình nó hoang mang. Nó biểu con cái mình nó khóc. Nó biểu vợ mình giữ chân mình lại. Nó biểu cháu mình chạy với nội ngoại ngoại. Đừng bỏ con đi. Mấy cái thứ đó nó phiền dễ sợ lắm. Ok. Nó đủ thứ cách á. Ok. Nó tới nó cản mình lại. Thì ngồi trong 49 mình phải giải quyết cho nó xong. Mình cởi đi càng sớm càng tốt. Ok. Thành ra hai pháp nó khác nhau. Ok. Thành nói đúng ra, những cái người mà còn tự tin á, nghĩ là mình còn sống cuộc đời đàng hoàng, mình trước giờ mình sống một người lương thiện thì mình thỉnh cái bài vị vãng sanh trước. Rồi xong rồi, tại vì cái phước báo nó càng nhiều nó càng tốt. Ok. Rồi khi mình qua đời, nhiều khi mình không cần pháp 49 ngày luôn nữa, để muốn chắc ăn thì 49 ngày. Ok. Tại là hai cái nó khác nhau, hai cái công dụng nó khác nhau. Tại vì bây giờ cái phẩm vị nó tăng trưởng, mình cái này cái phước mình cần nhiều á, ok, thì cái phẩm vị nó càng ngày nó càng cao. Thì qua bên kia quý vị ở nhà lầu thay vì ở nhà trệt, chẳng hạn như vậy, cái phước báo mình nó có, mình đang tạo phước báo bên kia, mình đang xây nhà bên kia, ok. Lúc mình còn sống đó, mình chưa đi đó, thì mình đang tạo phước báo để mình qua bên kia mình có nhiều cái phẩm vị mình nó cao hơn, cái rồi công dụng ngay bây giờ đó. Ok. Thỉnh chưa? Thỉnh rồi phải không? Ok, thỉnh đi. Yeah. Thỉnh đi. Tùy, cha thằng nhỏ đó nó có bài vị vãng sanh rồi, mẹ nó thương nó độ như vậy đó, mẹ nó thỉnh bài vị vãng sanh cho thằng nhỏ đó rồi, lúc mà nó 4-5 tuổi là mẹ nó thỉnh nó rồi, những 4 tuổi là mẹ nó thỉnh cho nó rồi, thì thầy nói mà nếu như cuộc đời thầy còn lại này nó không cần 49 ngày đâu, tại thầy đủ tạo đủ phước cho nó rồi, nó không cần sợ nữa, nó không cần phải lo nữa. Tại thầy có mấy chục năm luôn, thầy còn 20 năm nữa để làm phước cho nó. Ok. Có nhiều người như vậy nó nhiều quá nó sợ. Còn những người lớn chẳng hạn như thỉnh 1-2 năm này nọ xong rồi thì thầy cũng thể nào thiện thằng nó nói trước được. Tại nó tới lúc đó mà nó ít quá, nó chưa đủ, nó tới nó hung quá mình cũng chịu thôi. Thành ra ok. Thành ra nếu bà cụ còn khỏe mạnh này nọ mà bà cụ cuộc đời bà cụ không có gì phiền phức, không có tạo gì nghiệp nặng nề này nọ thì cái vãng sanh nó cái cơ hội vãng sanh rất là lớn. Ok, nhưng thầy không dám quả quyết được, tại vì cái khổ nó núp, bây giờ nó núp, những đứa nó khôn đó, cái thứ mà dữ nhất là nó núp, bây giờ nó không lộ ra. Ok, thành bây giờ cái công dụng không là mình có phước báo này nào không, là mình soạn đường trước, chỉ soạn những cái nó lộ ra bây giờ thôi, mình soạn được rồi mình có thể mình tích trữ súng đạn mình để trường nó tu lúc nó lộ ra mình bắn nó được. Ok, mình sửa soạn hết, nhưng đều cái mà mình không thể tiên đoán trước được nó hung đến chừng nào, tại vì con biết là cái nghiệp đời người nó cái chướng ngại nó từ vô thỉ, không có dễ đâu. Thành thầy sợ, thầy không dám dám nhắn qua quý, hiểu không? Thành ra nếu như mà lúc đó mà cụ đi mà thầy còn sống á, thầy mà thỉnh cái 49 ngày thì thầy thường thường thầy không dám cam đoan, thì thường thường nó đều đi được nổi trong 49 ngày. Ok. À, 49 ngày tỉnh rồi phải không? Ờ, nhưng cái 49 ngày chưa thỉnh phải không? À, nếu mà thỉnh 49 ngày trước á, thì nếu mà bà cụ mà đi trước thầy á, thì chắc sẽ đi được. Còn nếu mà thầy đi trước bà thì chùa sẽ hoàn lại cái tiền 49 ngày cho con. Thầy sợ không nợ con đâu. Ờ, thì tỉnh trước đi, tỉnh trước đi, xong rồi, ờ, tỉnh trước thì tốt hơn, tỉnh trước thì trường hợp có chuyện gì đó thì thầy làm cho, mà lỡ mà có chuyện gì xảy ra cho thầy đó, thì biểu học trò thầy nó hoàn tiền lại cho con, không làm không lấy tiền. All right. Tại vì cái gì biết không, tại thầy cũng ngại là tại vì cái chuyện mấy năm vừa rồi nó lộn xộn nhiều quá này, rồi nhất là cái người mà thỉnh, nói cái gì biết, riêng cái gì biết á, cái người mà thỉnh cái vừa cái ông cụ này đó, ông cụ mà đang làm này, mới đi đó, là vừa thỉnh cái bài vừa vãng sanh, vừa thỉnh luôn cái 49 ngày cùng một lúc luôn, tại ông nói là ông muốn gửi người nào đi, không có lộn xộn gì hết á, ông không muốn do dự gì hết á, mà cái người này là người thầy nợ nữa. Ok, người đó giúp đỡ thầy khá rất là nhiều. Thành thầy mới, khi mà làm cái này thầy kẹt lắm, không biết là cái người đó nó tới nó phá thầy, thầy không biết là nó bị ảnh hưởng gì không, Quảng Ngân hiểu không? Mà thỉnh thầy chuyện dễ, nó không nói gì khó, mình cứ nó tới nó phá thầy ngại dễ sợ lắm. Thầy rất sợ tới nó, tại bây giờ không phải riêng cái chướng ngại nó, không kiếm ngại cho thầy, của thầy nó tới nữa. Thành ra bây giờ khi mà đi được thì thầy mừng, thầy nói là như vậy là mình trả xong cái nợ với người kia, mình xong rồi, mình không nợ người ta nữa, xong rồi. Giống như cái bà đó mà cúng cái chùa của thầy xong, thầy nói điều kiện là gì, nó cứu chồng tôi, tôi bỏ 5 rưỡi tôi cứu chồng rồi, tôi không nợ vậy, hiểu hoặc không nợ vậy. Xin lỗi. Ok, thành thầy ngại cái mấy tuần là thầy ngại với sợ, thầy không biết là có gì cản trở, mình vẫn là mang nợ người ta phiền lắm, thầy rất là kỳ nợ người ta. Thành ra đi được thì thầy mừng, mình mừng xả thở ra, nó ôi thôi mình không còn nợ người ta, kể như là cái nợ mình xóa rồi, kể như xong, mình nhìn nhau mà không còn áy náy, không còn phải ngại gì nữa hết. Trả cho nó xong.